lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa. Đức Giêsu nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em cũng biết là mùa hè đã gần đến. Vì anh chị em đang ở trong mùa là mùa gì? Xuân hạ thu đông, mùa gì? Sao biết là đang ở mùa thu? Chưa tới mùa đông với mùa thu. Bây giờ nhìn vào vũ trụ vạn vật, nhìn vào thời tiết, nhìn vào cảnh sắc, sao biết là mùa thu? Cái bài hát thì đó, em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, đúng không? À, thấy lá nó vàng rơi xào xạc thì biết là mùa thu. Hoặc là hết mùa thu tới mùa gì?
Đông.
Sao biết mùa đông?
Trời lạnh.
Trời nó lạnh gì nữa? Bài hát gì đó: chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đó, gió đông về biết rồi. Hoặc là trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ. Đấy, mình xem con nai vàng ngơ ngác, nhìn cái lá vàng rơi biết là mùa thu. Thấy gió đông về, gió lạnh, thấy biết là mùa đông. Rồi biết bao nhiêu là những cái dấu chỉ thời điểm mà chúng ta nhìn xem thì chúng ta biết nó là cái gì. Ta gọi là có nhân thì có quả, có nguyên nhân thì mới phát sinh ra hậu quả, đúng không ạ? Trong thế giới vật chất này, chúng ta thấy rằng chẳng có gì gọi là ngẫu nhiên, chẳng có gì gọi là tình cờ. Không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là tình cờ. Cái gì cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Có cái nguyên nhân này thì sinh ra cái hậu quả này. Có lửa thì có gì?
Khói.
Có khói. Nghe bài hát gì đó. Bài hát gì mà mấy cô mấy bà hay hát ganh tức ganh tị đó. Không có lửa làm sao có khói, oan ức gì mà phân vua mãi. Gái hay ganh tị, ghen ghét gì, ganh nghi là gái yêu chồng. Nhớ không? Các bạn nhớ bài hát không? như là Hùng Cường Mai Lệ Huyền hát đấy, anh đi lâu lâu mới về đó. Không có lửa làm sao có khói. Mấy đứa nói bây giờ khi đốt bếp ga nó chẳng có khói rồi trời ơi. Thế thì anh chị em mình thấy là trong cuộc sống này cái gì nó cũng có cái nguyên nhân, và không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là tình cờ. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng nhắc đến cái nguyên lý đó, và Chúa dạy mỗi người chúng ta là phải biết nhìn vào các biến cố đang xảy ra trong thời đại để nhận biết rằng Chúa đang đến. Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả các cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Khi thấy những điều ấy xảy ra thì biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Những điều ấy xảy ra là những điều gì? Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đọc ngược lại thì chúng ta sẽ thấy bài tin mừng hôm trước, Thánh Luca, Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống trên dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đấy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Thưa anh chị em, Đức Giêsu nói về ngày quang lâm, nói về triều đại Thiên Chúa đã đến gần, để cho chúng ta vững lòng tin khi gặp những biến cố, khi gặp những sự kiện nó xảy ra, thì hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Chứ không phải trong tư thế là run rẩy, sợ hãi, buồn phiền, lo âu. Thiên hạ cho thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Làm sao mà mình có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên được? Làm sao mà mình có thể vui mừng khi thấy triều đại Thiên Chúa đã đến gần? Duy nhất một điểm là chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì Chúa đến như là một người cha, như là một người thầy, như là một người trạng sư, như là một người mẹ để yêu thương, ôm ấp, nâng đỡ, che chở đứa con, chứ không phải như là một ông kẻ đến để mà trừng phạt, đến để mà đe dọa, đến để mà hù dọa, đến mà làm cho con người phải khiếp sợ. Thưa anh chị em, vẫn biết rằng chúng ta là những con người tội lỗi, chúng ta là những con người yếu đuối, đứng trước sự thánh thiện vô cùng của Chúa, chúng ta cảm thấy mình vô cùng tối tăm, tội lỗi, yếu hèn, đớn mạt. Rõ ràng như vậy, mà bình thường thì ta sẽ run rẩy, bình thường thì ta sẽ sợ hãi. Nhưng Chúa nói với Faustina rằng, con đừng sợ hãi, con đừng sợ hãi. Và Faustina cảm nghiệm được rằng, chính lúc mà tôi thấy được cái sự khốn cùng, khốn nạn của tôi, cái vực sâu thăm thẳm của con người tội lỗi yếu hèn của tôi, lại là lúc mà tôi thấy được lòng thương xót của Chúa. Bao la, tuyệt vời, biết là chừng nào. Và tôi lao mình, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, không một chút sợ hãi, không một chút e dè. Anh chị em có tin vào điều đó? Có tin vào điều đó? Tin không? Tin không? Đức Giêsu nói, Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Theo cha Lô Sát, thì Thiên Chúa nói với ta, nói với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Chúa nói với ta hoặc bằng lời Chúa ở trong Kinh Thánh, hoặc qua các biến cố xảy đến trong đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là gì thưa anh chị em? Điều quan trọng là chúng ta phải quan tâm để nhận ra lời nhắn nhủ của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thường dễ nhận ra Kinh Thánh là lời Chúa, là giáo huấn của Chúa. Ta dễ nhận ra điều đó, mặc dù nhận ra là một chuyện, nghe là một chuyện, có tin hay không lại là chuyện khác, có hiểu hay không lại là chuyện khác. Hiểu rồi, có đem ra mà thực hành lời Chúa hay không lại là chuyện khác. Nếu ta nghe lời Chúa nói, ta hiểu lời Chúa, ta tin chắc chắn rằng trời đất qua đi nhưng mà một lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi, thì ta sẽ thấy lòng mình bình an. Và nếu mà ta đem lời của Chúa ấy ra, lời mà ta đọc, học, hiểu, tin, đem ra thực hành, thì lúc đó một sự bình an sâu thẳm tràn ngập trong mình. Lúc đó thì nước Thiên Chúa đến, ta cứ đứng thẳng mà ngẩng đầu lên, lạy Chúa, con là đầy tớ vô dụng của Chúa, con đã làm tất cả những gì con phải làm, giờ đây con trình diện Chúa với bàn tay không. Chúa ơi, không có công lên gì cả, nhưng mà con tin vào Chúa, con thực hành lời Chúa, con xác tín điều đó. Suốt cả cuộc đời của con đã tin và làm theo lời của Chúa, vậy thì còn gì mà con phải sợ khi ra trước mặt Chúa? Vậy thì cái chết đâu có gì là một cái gì ghê gớm sợ hãi cho con nữa. Nhưng mà cái chết là bắt đầu một cuộc sống mới của con. Lúc đó con sẽ được diện kiến tôn nhan của Chúa. Lúc đó con sẽ cảm nghiệm chứng hơn được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Mà lúc sống ở trần gian này con mới chỉ nếm một chút xíu mà thôi. Cả một cái đại dương bao la của lòng thương xót Chúa, cái bình nhỏ của con nghĩa là gì đâu. Mà cái bình nó được dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa thì còn hạnh phúc nào bằng. Thưa chị em, khi mình sống như vậy thì còn có gì để phải sợ, còn có gì để phải lo, còn có gì để mà phải coi rằng cái ngày đó là ngày kinh hoàng, ngày trời đất động địa, ngày mà mình phải run rùng, mà mình cứ thích sử dụng những bài hát cầu hồn, những bài hát trong thánh lễ an táng mang tính cách đe dọa khủng khiếp quá, tiêu cực quá, bi quan quá, khóc lóc quá, không còn đứng thẳng ngẩng đầu lên thấy được vinh quang của Chúa mà hân hoan bước vào, dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa ấy. Cho nên cái màu tang chế đó phải được biến đổi. Ngày ấy Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao phủ muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi dân tộc. Vì những người Kitô hữu ngày hôm nay, mình sống lời của Chúa một cách cụ thể, tin vào lời của Chúa như vậy, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Mà triều đại Thiên Chúa đến gần tức là mình được gần với Chúa, tại sao lại lo, tại sao lại buồn, tại sao lại phải ủ rũ, tại sao lại phải cứ màu đen màu tím, tại sao lại phải cứ kèn rên rỉ khóc lóc, tại sao lại phải cứ vòng hoa phúng điếu mà không là những lời chúc tụng hân hoan ngợi khen rực sáng lên niềm hy vọng, phản chiếu một sự bình an, một niềm sắc tín sâu xa vào lòng tương xót của Chúa. Cho nên chúng ta dễ nhận ra Kinh Thánh là lời Chúa, là giáo huấn của Chúa, mà ít nhận ra rằng các dấu chỉ thời đại cũng là lời của Chúa, cũng là thánh ý của Chúa. Cái dấu chỉ thời đại ngày hôm nay cũng là lời của Chúa, là thánh ý của Chúa muốn nói với mình cái gì. Nhìn xem cây đâm chồi thì biết mùa hè đã đến gần. Nhìn xem thấy lá vàng rơi biết rằng mùa thu, thấy tuyết rơi biết rằng mùa đông, thấy đâm chồi hoa mai nở thì biết rằng mùa xuân. Giống như bài hát ấy, nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Nhìn xem những cái dấu chỉ thời điểm của vũ trụ này, mình biết rằng mùa nào thức đó. Ấy vậy mà mình lại không nhận ra được, mình lại không nhận ra được dấu chỉ thời đại, những biến cố trong cuộc sống, biến cố lớn nhỏ, cá nhân, cộng đoàn, xã hội, đất nước và thế giới này. Mình nhận ra được thánh ý của Chúa trong những dấu chỉ đó. Chúng ta ít nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta qua các tạo vật, qua các niềm vui, qua các nỗi buồn và qua cả những lầm lỗi của chúng ta nữa, thưa anh chị em. Do đó, để có thể nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố, làm sao mà nhận ra được tiếng Chúa nói nếu mà không chăm chú lắng nghe? Làm sao mà nhận ra được tiếng Chúa nói nếu mà không yêu mến Chúa? Chỉ những người yêu nhau mới nhận ra được tiếng nói của nhau, đúng không? Đúng không? Chỉ những người quen nhau mới nhận ra được tiếng nói của nhau, đúng không? Nếu mà các bạn nghe tiếng của tôi quen rồi, thì các bạn không cần nhìn, chỉ nghe hắng giọng, chỉ nghe đọc một câu lời Chúa thì cũng đã biết rằng, à, thì là ông cha Long, đây là ông cha này, đây là ông cha nọ, đây là ông cha kia. Vì mình quen nghe tiếng nói của người ấy rồi, thì mình nhận ra người ấy, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là mình yêu mến ai thì mình dễ nhận ra tiếng của người ấy. Giữa đám đông xa lạ sao biết được ai và với ai, người này gọi, người kia gọi. Nhưng mà khi tôi đang đi lái xe ngoài đường, bỗng thấy tiếng nói, à, cha Long. Nghe tiếng đó, quay lại, nhận ra người đó là ai. Vì mình quen nghe tiếng của họ. Và mình thương mến ai, thì cái âm vang, âm vọng của cái âm thanh, cái tiếng nói của người ấy, nó không phải chỉ lọt qua lỗ tai, nhưng mà nó vào tận trong trái tim của mình. Đúng không thưa anh chị em? Mình yêu ai thì thích nghe người ấy nói. Nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chán mà. Có khi chẳng có chuyện gì để nói, nhưng mà chỉ muốn nghe được cái tiếng nói của nhau thôi là thích lắm rồi. Có đúng thế không? Còn ngược lại, nếu mà không ưa, không thích ấy, thì bắt điện thoại lên rồi nghe. Xin lỗi ai đầu dây ạ. Em đây, nghe cái giọng em đây mà không muốn... xin lỗi, không muốn tiếp chuyện, chỉ muốn xin lỗi, tôi bận quá, tôi không có thời gian, để lúc khác gọi lại. Thì mình không ưa, mình không thích, không ưa, không thích ai, làm sao muốn nghe người ta nói? Mà không muốn nghe người ta nói thì người ta có nói gì đi nữa mình cũng chẳng có hiểu người ta nói gì. Có khi chỉ vì lịch sự mà phải nghe, đúng không ạ? Có khi bất đắc dĩ mà phải nghe, đúng không ạ? Nhiều khi anh chị em bổn phận mà phải nghe, đúng không ạ? Mình vào trong nhà thờ khi trang giảng gì mình đâu nghe chẳng hiểu gì cả. Có khi là vì cái điểm đầu tiên là cái tương quan của mình với ông cha đó. Ví dụ mà có một cái thành kiến nào, có một cái ác cảm nào, có một cái hiềm khích nào, thì cho dù ông cha đó có giảng hay mấy thì hay, mình cũng vẫn không thèm nghe, không muốn nghe, đúng không? À, đó là do cái tình cảm của mình để cái tình cảm mình nó chi phối. Lời Chúa không đến với mình được vì bị cái tình cảm nó chi phối, nó ngăn cản. Là vì mình không thích ông ta, cho nên ông ta có nói lời Chúa, ông ta có giảng lời Chúa, ông ta có diễn nghĩa lời của Chúa hay hấp dẫn như thế nào, ta vẫn không nghe, là không nghe vì lý do là ta không thích ông ta. Thế thì nếu mà mình yêu mến Chúa thì mình sẽ khao khát nghe lời của Chúa, khao khát được nhận biết Chúa. Và không chỉ nhận biết Chúa, nghe lời của Chúa khi chúng ta đọc Kinh Thánh, khi chúng ta nghe công bố lời Chúa, mỗi khi đi tham dự thánh lễ, nhất là thánh lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng mà ta còn nhận ra người yêu của ta qua nhiều cái dấu chỉ khác nữa. Các bạn nhìn cái áo cũ cũ mà của người yêu mặc có nhận ra không? À, các bạn ngửi cái mùi da thịt, mồ hôi của một người yêu mình mà có nhận ra đó là của người yêu mình không? À, hoặc là mùi thơm da thịt nào đó của người yêu của mình mà nhận ra không? À, thì khi mà mình yêu, mình có thể nhận ra những cái dấu chỉ, không chỉ là những lời trực tiếp, nhưng mà còn qua áo, qua lá thư, qua món quà, qua cái ghế này người ấy đã ngồi đây này. Bây giờ thì người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thì khi mình yêu thương thì nó mới khờ khờ, còn không yêu thương thì đi cho khuất mắt, hơi đâu mà tưởng nhớ cái mùi hương quỷ quái này, đúng không? Thế thì khi mà mình yêu mến Chúa thật sự thì mình khao khát nghe lời Chúa, mình khao khát để gặp gỡ Chúa, mà gặp gỡ Chúa qua những cái dấu chỉ, qua những cách thức mà Chúa gửi lên cho chúng ta hàng ngày. Vì vậy mình cần có thời gian, cần có thời gian trong ngày, hoặc là buổi sáng sớm, hoặc là đêm về, mình đọc lời Chúa, mình nghe lời của Chúa, hoặc là trước khi mình đi làm, hoặc là tối về sau một ngày vất vả, trước khi đi ngủ, ta nghe Chúa nói, ta nghe bài giảng về lòng thương xót Chúa, ta nghe chia sẻ, ta nghe cầu nguyện, ta hiệp ý ta cầu nguyện. Đấy là lúc mà mình đang gặp gỡ Chúa. Nhưng mà không phải chỉ có buổi sáng sớm hoặc lúc tối về, nhưng mà trong suốt một ngày của mình, những biến cố mà mình gặp gỡ, mình đụng phải, những con người mà mình tiếp xúc, những sự kiện hay là những vấn đề mà mình cần phải giải quyết, đó cũng là những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Dấu chỉ rằng nước Thiên Chúa đang đến gần. Dấu chỉ rằng Chúa đang yêu thương và chăm sóc mình. Hay là dấu chỉ Chúa mời gọi mình làm một cái điều gì đó. Tới ngã tư, đèn xanh đèn đỏ dừng lại, mọi người dừng thì tôi cũng dừng. Nhưng mà bên vệ đường ấy có một người phụ nữ, mắt thì lòa, quần áo thì rách rưới, đang quỳ ở lề đường với cái nón rách, với một sấp vé số. Tôi có nhận ra đó là dấu chỉ Chúa đang hẹn hò tôi ở đó hay không? Dừng chân mua được tấm vé số, hoặc dừng chân chia sẻ với người chị em ấy một chút xíu nào đó, đó là dấu chỉ Chúa mời gọi ta đến sở làm, gặp một người đồng nghiệp khó ưa khó tính mà mình phải chào người cô ta trước, phải mở lời với cô ta trước, mặc dù mặt cô ta cứ lạnh như tiền, mặc dù mặt cô ta cứ vác lên mà mình vẫn cứ phải cúi xuống, người ta càng vâng lên bao nhiêu mình càng cúi xuống bấy nhiêu. Đấy, dấu chỉ của Chúa mời gọi ta. Trong cộng đoàn cũng thế, đời sống tu trì cũng vậy. Đâu phải là những người thánh sống với nhau, cũng là những con người, như những cái bát cho vào cái rổ, sóc thì nó cũng va, cũng chạm, cũng bể, cũng nứt thôi. Thế thì gặp những người anh em, gặp những người chị em trong cộng đoàn mà cứ làm khổ mình mãi, cứ làm cực cay cực mình mãi, mình có nhận ra đó là dấu chỉ của Chúa hay không? Tôi đọc cho anh chị em nghe. Faustina đã cảm nghiệm được cái dấu chỉ của Chúa qua người chị em mình như thế nào. Ngày hôm sau, khi chị Faustina chào từ biệt các nữ tu, một chị đến năn nỉ xin lỗi vì đã không giúp đỡ được chị Thánh bao nhiêu, và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ mà còn cố ý tạo thêm khó khăn. Trong nhật ký số 632 đến 633, Faustina ghi lại như sau: tận thâm tâm, tôi vẫn coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị đã tập cho tôi biết nhẫn nhục, đến độ một chị cao niên có lần đã thốt lên: chị Faustina ắt phải là một đấng thánh, hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy. Tuy nhiên, tôi luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Và nhiều lúc chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì đã được chu tất, như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay. Và vì thế chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gửi đến. Tôi rất ngạc nhiên, vì sao người ta có thể ganh tị đến thế? Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là khổ đau của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giêsu? Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện, chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn. Và chỗ khác thì Faustina cũng cảm thấy phải chiến đấu liên tục nhiều ngày. Lúc thì Faustina nhận thức rằng rõ ràng Thiên Chúa đang yêu cầu thành lập một hội dòng mới, nhưng trong chị lại phát sinh một sự phản kháng. Cuộc chiến giằng co đẩy chị Thánh vào một thảm trạng thống khổ như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Chị cảm nhận một thần lực phi thường đang thúc bách hành động, nhưng một điều khác lại kìm giữ chị lại. Chị than thở: ôi Chúa Giêsu của con, một đàng thì Chúa thôi thúc con, một đàng thì Chúa giữ và kiềm hãm con lại. Tình trạng sau xuyến thiêng liêng này càng khiến phần xác của chị Thánh ra yếu nhược. Vậy ngày 18 tháng 3 năm 1936 vẫn chưa có gì được giải quyết. Cho nên Thánh Faustina nài xin Chúa Giêsu hãy khởi sự bước đầu tiên bằng một biến cố bề ngoài nào đó, thậm chí là để chị bị trục xuất khỏi dòng, vì chị không cam tự mình rời bỏ hội dòng để ly lập một dòng khác. Chúng ta thấy, nhận ra những dấu chỉ của Chúa qua những biến cố không dễ. Faustina, một người mật thiết kết hợp với Chúa, một người lúc nào cũng muốn thuận theo thánh ý Chúa. Ấy vậy mà giằng co không biết đâu là ý của Chúa. Một đàng thì Chúa hiện ra với con, bảo con là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Một đàng thì khi mà con đến con nói thánh ý Chúa với các bề trên thì họ không cho, họ cấm đoán, họ chê cười, họ khinh bỉ. Chúa bảo con phải làm gì đây? Và Faustina nói rằng, lạy Chúa Giêsu của con, dù được những ơn thánh Chúa ban, con vẫn nhìn thấy và cảm nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của con. Con bắt đầu ngày sống của con bằng chiến đấu và kết thúc cũng bằng chiến đấu. Ngay khi con vừa vượt qua chướng ngại này, 10 chướng ngại khác lại xuất hiện thế vào chỗ đó. Nhưng con không lo lắng, bởi biết đây là thời gian chiến đấu chứ không phải an nhàn. Khi gánh nặng chiến đấu trở nên quá sức, con tung mình như một đứa con nhỏ vào vòng tay hiền phụ trên trời và tin rằng con sẽ không phải hư mất. Lạy Chúa Giêsu của con có hướng chiều về đàng dữ và điều này buộc con phải thường xuyên tỉnh thức, nhưng con không nản lòng. Con tin tưởng nơi Chúa còn dư dật hơn nữa trong cảnh khốn nạn cùng cực này. Nhật ký số 606. Và đây chúng ta thấy một điểm nữa là Chúa nói với Faustina trong giờ chầu thánh thể: đừng sợ hãi gì cả. Hỡi ái nữ của cha, tất cả những chống đối sẽ tan tành dưới chân cha. Vì những lời này, một niềm an bình sâu xa và thanh thản nội tâm diệu kỳ đã thấm nhập vào linh hồn chị thánh. Tất cả những chống đối sẽ tan tành dưới chân cha. Nhật ký 626 và nhật ký 634. Chị thánh được nghe những lời này: con đừng sợ gì cả, tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý cha. Chúa nói Faustina, và Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay như vậy. Vì lời Chúa ngày hôm nay, Chúa nói trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Anh chị em có tin vào lòng thương xót của Chúa? Tin vào không? Thánh Faustina ghi lại thế này: lạy Chúa Giêsu của con, lòng nhân lành Chúa vượt quá mọi trí hiểu, và không ai có thể múc cạn được lượng xót thương của Chúa. Án trầm luân chỉ dành cho những ai muốn bị trầm đọa mà thôi. Còn những ai muốn được cứu rỗi thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kín múc. Những ai muốn được cứu rỗi thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kín múc. Một chiếc bình nhỏ làm sao chứa đựng nổi cả một đại dương bất tận. Nhật ký 631. Và 3 ngày sau lễ Đức Mẹ truyền tin, thì thánh nữ Faustina được sự hiện diện của Chúa bao phủ, được nhìn thấy sự cao trọng cũng như sự tự hạ khôn lường của Chúa đến với các thụ tạo của người. Sau đó thì Faustina được nhìn thấy Đức Maria, và Đức Mẹ phán với Faustina như sau: linh hồn nào trung thành vâng theo những soi động của ơn thánh sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa biết bao. Mẹ đã ban đấng cứu độ cho thế giới, còn con phải nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la của người, và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách đấng cứu độ nhân lành, nhưng trong tư cách thẩm phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run rùng trước ngày ấy. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót vô biên của Chúa, trong khi vẫn còn thời giờ ban phát lòng thương xót. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót vô biên của Chúa, trong khi vẫn còn thời giờ ban phát lòng thương xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì cả, hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con. Nhật ký số 635. Thưa anh chị em, nếu mỗi người chúng ta ngày hôm nay mà im tiếng, không nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót vô biên của Chúa, trong khi vẫn còn thời giờ ban phát lòng thương xót, thì mỗi người cũng sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy, ngày mà Chúa đến, ngày mà mỗi người chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa. Vì Chúa nói với Faustina, hỡi các tội nhân, hãy nhớ rằng các bạn cũng có một nhân chứng về mọi hành vi của các bạn. Thưa anh chị em, để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, xin được hiệp ý với thánh nữ Faustina mà cầu nguyện. Ngày 9 tháng 2, thánh nữ Faustina được nghe Chúa nói những lời sau đây. Trong cựu ước, Cha đã sai các tiên tri mang những cơn thịnh nộ đến với dân Cha. Còn hiện nay, Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân tuất của Cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép buộc Cha phải làm như vậy. Tay Cha rất miễn cưỡng khi phải cầm thanh gươm công thẳng. Trước ngày công thẳng, Cha gửi đến ngày xót thương. Trước ngày công thẳng, Cha gửi đến ngày xót thương.
Chúa thương tha thứ chưa lành, miễn chìm con vào lòng Chúa xót thương.